Phần 13. Khuyên tu tịnh độ.
Chúng ta nếu y theo kinh A-di-đà, nếu mà niệm A-di-đà Phật, thì sau này lâm chung được về cõi tịnh độ đồng cư. Nhưng mà Ngài còn nói là sau này lâm chung. Còn như Thầy vừa nói với các con ban nãy, thì hiện tại các Ngài có mặt ở đây không? Cho nên rằng chính các Ngài thật sự đang có mặt ở đây. Tất cả các thánh nhân đang có mặt hiện tại thật sự, mà chỉ tại chúng ta mê mà quên các Ngài thôi. Thế cho nên mỗi một tiếng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình lại nhớ ra là Phật vẫn có mặt ở đây. Mà mình nhớ đến Phật thì hẳn là mình vẫn tin chắc là mười phương Phật, mười phương Bồ Tát, mười phương Thánh Hiền đều đang hiện diện ở đây, đồng cư chung sống với chúng ta. Thế cho nên cái pháp môn này không những rằng hiện quá về vị lai chúng ta được về cõi Phật, mà thật sự hiện tại chúng ta mới tỉnh ra là bản lai chúng ta vẫn sống với người phương Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Thế cho nên chẳng những là phải đợi về sau, mà ngay bây giờ cứ mỗi một niệm là mình lại một nhớ ra, mỗi một niệm mình lại một nhớ ra là mình vẫn đang ở tịnh độ và vẫn đang đồng cư với chư Phật Bồ Tát. Chúng ta hiện tại đang cùng với các thánh nhân, được các thánh nhân làm thầy làm bạn để cùng diệt vô minh, cùng lên diệu giác. Bởi vì niệm Phật gọi là tịnh nghiệp. Thế nào gọi là tịnh nghiệp? Ở đây Ngài gọi tịnh nghiệp là cái nghiệp vô lậu bất tư nghị. Thế nào là nghiệp vô lậu bất tư nghị? Tức là rơi rớt là đọa lạc. Vô lậu tức là không còn một tơ hào để cho phải đọa lạc. Thì cái nghiệp vô lậu này không thể nghĩ, con không thể bàn. Nghĩ tức là dùng tâm niệm. Thế thì làm sao lại không thể dùng tâm mà nghĩ được cái việc này, không thể dùng miệng mà nói được cái việc này là sao? Là bởi vì con người ở trong đường mê, có biết cái gì mà nghĩ mới nói. Cái việc này chỉ có Phật mới thấy thôi, các thánh nhân mới thấy, còn phàm thì đâu có biết gì. Cái nghiệp niệm Phật gọi là nghiệp vô lậu bất tư nghị. Bởi vì mỗi niệm mình nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái thật tướng của chư Phật, của mình và của tất cả chúng sanh, thì đã cùng nhau vô lượng quang, vô lượng thọ rồi, thì còn có gì mà lủng củng nữa đâu. Có cái gì của ta, của người, thân ta, thân người là đâu. Cho nên làm sao mà có được những chuyện tham sân si, làm sao mà còn có cái chuyện lọ lạc rồi. Sở dĩ có tham sân si, có cái ích kỷ, có cái hại người là bởi vì không, là vì nhận cái thân hư vọng là mình. Chứ bây giờ mỗi một niệm mà nhớ đến cái tánh thường trụ ở khắp mười phương, cái tánh Phật, mình và người ở khắp mười phương, thì cái thân da thịt này lại có quan hệ nữa không? Cái hướng chi nữa là nhà cửa núi sông đất đai tiền bạc, đâu có cái gì là đáng kể, những cái là thấy là hư vọng hết. Thế thì cho nên cứ mỗi một miệng mà nhớ đến tánh Phật thì hằng xa tánh đức hiện tiền, từ bi hỷ xả cái gì cũng đủ hết. Còn mà nếu quên cái tiếng niệm Phật thì là trở về niệm cái cuộc đời của mình đây, thì ta lại đối chọi với người, rồi tranh nhau, rồi cãi nhau. Thế cho nên rằng nếu một tiếng niệm Phật là một niệm ấy là cái nghiệp vô lậu mà người thế gian không thể hiểu, không thể biết, cho nên chả thể bàn luận tới được. Mỗi một niệm là nghiệp vô lậu bất tư nghị, mỗi một niệm là cái nghiệp có nhiều thiện căn làm nhân, nhiều phước đức làm duyên. Nói lại cho thầy hiểu thế nào gọi là thiện căn, tức năng căn, năng lực cả. Tức là nếu mà tròn được 10 cái điểm ấy thì đó là thăm 10 ngôi tín rồi đấy. Vậy thì con hiểu thế nào là năm căn? Đấy, năm cái gốc rễ gọi là thiện căn. Cái gốc rễ ấy nó phát ra cái năng lực tôi gọi là ngũ lực, ngũ căn và ngũ lực. Thế đó là mỗi một niệm mà chúng ta đủ cả tín kiến niệm định tuệ là có cái gốc rễ, cái thiện căn, tức là cái gốc rễ thiện lành ở đất thánh. Mà hệ phàm đã lên đất thánh thì hẳn là xa lìa vô minh. Cho nên chúng ta cứ mỗi một niệm ấy là thiện căn vô số để làm nhân tin được, nhận được cái tánh của mình và của Phật. Cho nên lấy cái đó làm nhân, là thiện căn làm nhân. Thế còn thế nào là phước đức? Phước đức tức là như con bá thí, con chỉ giới, nhẫn nhục, thiền định, những cái là cái nó đem phước đức cho mình, gọi là lục độ vạn hạnh. Phước đức tức là cái sẽ có một cái quả báo sung sướng ngày mai, nó gọi là phước. Nhân cái đức hiện tại bây giờ tu công thành đức mà ngày mai được cái quả báo gọi là hưởng phước, thế như thế gọi là phước đức. Thế thì mỗi một tiếng niệm Phật như thầy vừa nói cái này là nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp mười phương. Khi đã thấy mừng là ánh sáng ở khắp mười phương, và tất cả chúng sanh cũng như mình đều là như mười phương Phật tạng. Khi đã nhận được như thế thì mỗi một cái niệm, nghĩa là mỗi một lần nhớ ra được như thế, thì hẳn là bao nhiêu những cái thói xấu của mình nó tan hết. Sở dĩ mà ích kỷ, sở dĩ mà nói dối, sở dĩ mà làm càn, sở dĩ mà sát sanh là bởi vì cứ cho cái thân này là thật, cái nghiệp báo hiện tại cho là thật. Chứ còn bây giờ tỉnh ra biết nó là cái không có, mà biết là mình thường trụ ở khắp mười phương, đâu có còn sợ hãi cái gì nữa, mà đâu có còn cần cái gì khác. Cho nên từ bi hỷ xả, hằng xa tánh đức hiện tình. Cho nên phước đức không cùng không tận. Cho nên một niệm nhớ những cái tánh A-di-đà của mình, thiện căn cũng nhiều, thiện lực cũng nhiều, mà phước đức lại vô biên. Vì thế cho nên cái người mà thường chăm niệm Phật thì cái người ấy đồng nghiệp với thánh. Cái người ấy đáng lẽ phải gọi là thánh nhân, nhưng bởi vì người ta còn những trùng tử, nhưng những trùng tử này ấy, nó không hiện hành, nhưng nó còn ở trong tạm thức, cho nên gọi là người niệm Phật. Chứ thật cái người ấy là thánh nhân rồi. Cho nên đây nói cái người ấy đồng nghiệp với các thánh nhân. Trong một cái tiếng niệm Phật ấy, nó đủ thiện căn, nó đủ phước đức, khiến cho chúng ta cứ niệm Phật thôi, không phải nghĩ chuyện thiện căn phước đức gì hết. Chỉ cần một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi thì là đủ cả thiện căn phước đức, mà đủ nhiều cho đến mà có thể được hưởng cái cảnh cực lạc, là cảnh của thánh, cảnh của thánh hiền. Thì biết rằng một tiếng niệm cạn niệm Phật đây nó đủ cả thiện căn, đủ cả phước đức, đủ mà nhiều đó, chứ không phải tầm thường. Cho nên chúng ta mới được vãng sanh tịnh độ. Thì bây giờ xin chỉ cái chỗ tại làm sao một cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà nó đủ cả thiện căn lẫn phước đức. Nhưng mà con phải đủ cả hai cái tín và nguyện thì con mới đủ phước đức nhân duyên. Chứ nếu chỉ có tín không ấy, mà không có nguyện, vậy nguyện là nguyện cái gì? Cái nguyện về cõi cực lạc thì con đủ cả thiện căn và phước đức. Chỉ cần một tiếng niệm Phật thôi, không phải làm cái gì hết, mà đủ hết thiện căn phước đức để có thể mà về hưởng cái cảnh giới bên cực lạc được. Mà sáu cái chữ này con thuộc chưa? Con thuộc cái nghĩa chưa? Rồi, đấy. Thế thì vì vậy cho nên trong một tiếng niệm Phật con có cái lòng tin, tức là con đủ cả ngũ căn, phải không? Có lòng tin tức là đủ có ngũ căn, mà con nguyện vãng sanh thì coi như con buông xả hết cái cõi ta bà. Người ta chỉ bát thí một đồng bạc hay bát thí một ngàn bạc, còn mình bây giờ bát thí luôn xả cả cõi ta bà. Đó. Thế cho nên trong cái tâm của cái người cầu vãng sanh nó có cái công đức bá thí, nó có công đức nhẫn nhục không? Trong cái đức niệm Phật thì ai mắng ai chửi mà kẻ người ta, mình không bận tâm nữa, đó là nhẫn. Thế rồi còn gì nhỉ? Ba thí. Thế còn trì giới, niệm Phật là cái người phải trì giới nhiều, cái tâm phải thanh tịnh, bởi vì người ta chỉ nghĩ đến chuyện người ta vãng sanh thôi. Cho nên với cõi này người ta không cần phải dối láo, người ta không cần phải trộm cắp, người ta không có những cái sát đạo dâm vọng nữa. Cho nên vì thế cho nên trong cái lục độ coi như là cái người mà đã niệm Phật cầu vãng sanh, người ta đủ cả sáu Phật. Như vậy người ta có phước đức không? Thế cho nên với cái người tín và nguyện thì chỉ cần cứ một niệm, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, thì là mỗi một niệm là một thành công trong cái việc trang nghiêm tịnh độ. Thì sao lại gọi là trang nghiêm tịnh độ? Thầy cứ tưởng như ông A Di Đà, ông ấy thành lập cõi tịnh độ như vậy thì mới gọi là trang nghiêm tịnh độ. Chứ còn chúng ta chỉ có việc Nam Mô A Di Đà Phật để đi ở nhờ ông Di Đà thì cái gì mà bảo là chúng ta có trang nghiêm tịnh độ? Cho nên rằng mình không làm những cái việc hùng vĩ như ông A Di Đà, nhưng mà thật ra cũng siêu phàm, cũng hơn tất cả những người phàm, và cũng có một phần mình đã nhập thánh. Thế cho nên mỗi niệm là một trang nghiêm tịnh độ, cái tâm của chúng ta nó cũng xả phàm, nó chuyển về thánh. Cho nên chúng ta, chính chúng ta đang góp công ở bên cõi cực lạc, góp công với Đức Phật A Di Đà để mà trang nghiêm tịnh độ. Bởi vì như vấn đề thầy vừa nói, nếu tất cả chúng sanh nó không về cõi cực lạc thì cái nguyện của ông Phật phải có dùng làm gì không? Chính nhờ chúng sanh mà ông Phật mới thành Phật được. Chính nhờ tất cả chúng sanh nó hưởng ứng cái chí nguyện của Ngài, nó cầu sanh tịnh độ. Vì vậy bây giờ mới có một cái cảnh cực lạc phồn thịnh. Cho nên cảnh tịnh độ thành tựu chính là nhờ ai? Mười phương chúng sanh.
Phương ba đời Phật
mà lại riêng tán thán ông A Di Đà là đệ nhất. Tại sao ông A Di Đà lại hơn cả mười phương ba đời Phật? Ở đây là Ngài có đại nguyện đối với chúng sanh ở cõi này. Thế nào là chúng sanh ở cõi này? Nghĩa là Ngài có duyên riêng với cái cõi Ta Bà, cho nên chúng ta mới ca ngợi Ngài là đệ nhất, chứ không phải thực sự Ngài có hơn các vị Phật khác. Mười phương ba đời Phật bình như nhau cả, nhưng mà vì Đức Di Đà đặc biệt có duyên với chúng mình, thế cho nên chúng mình cũng riêng khen Ngài. Lại còn điều gì nữa? Đó là một lý do. Và lý do thứ hai, có duyên với đời ngũ trược ở mười phương. Thế là thế nào? Ngài có công đức riêng nhiều với chúng duyên đời ngũ trược mười phương. Thế là thế nào? Theo duyên nhiều đời nhiều kiếp với chúng sanh, chỉ có mình Ngài thôi. Nghĩa là Ngài có cái nguyện đưa ngũ trược chúng sanh về cảnh giới bình an. Bởi vì Ngài có cái nguyện, Ngài lập lên một cái cõi cực lạc là cái cảnh giới bình an, để đón mười phương ngũ trược chúng sanh về. Này, Ngài đặc biệt có cái nguyện đó. Bởi vì chúng sanh ở đời ngũ trược lại có dễ tu không? Đó, khó tu, khó giải thoát. Trong thì tâm đầy phiền não, ngoài thì đầy những khó khăn. Thế cho nên ngũ trược chúng sanh không có, khó mà tu, khó mà giải thoát. Thế Ngài mới nguyện là tôi lập nên một cái cảnh giới an lành, tôi đón mười phương chúng sanh về. Ngài có cái nguyện đó, thế cho nên khen Ngài là đệ nhất. Thế rồi đứa đồng ấu cũng biết đến tên Ngài, với cái công tu niệm Phật cả ba căn đều được. Thế nào là ba căn? Thượng căn, trung căn và hạ căn. thượng căn là những các vị người ta tu về lý, người ta về thẳng những cái cảnh giới thường tịch quang. Thế còn các bậc trung căn thì các ngài thì là bình thường thịnh trung hạ, mình nói hạ căn tức là những các vị có thể đới nghiệp vãng sanh về cõi đồng cư, tức là cái cõi cực lạc mà mình học ở trong kinh Di Đà là cõi đồng cư. Thế còn ở giữa thượng với hạ đó thì gọi là trung căn. Thế thì cả ba căn đều được chỉ trong nhất sanh xong, nghĩa là gì? Sanh tức là một đời là xong việc, ở đây chỉ xong nghĩa là thành Phật, cho nên con gọi là bổ xứ, tức là một đời thành Phật. Thì dù là thượng căn thì dĩ nhiên không nói làm gì, nhưng ngay đến hạ căn chúng ta hiện tại là một kẻ phàm phu, nếu mà nói tu đường thẳng đó, thì không, nếu còn ở cõi ta bà này thì không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, cứ sinh ra rồi lại chết, rồi lại tu tu xong rồi sinh ra rồi chết, rồi lại sinh ra rồi lại chết, như thế không biết bao nhiêu đời, cái thời gian nó cũng dài lắm. Thế nhưng mà ở bên ấy Đức Phật có cái nguyện, ai đã sinh về cõi ngài thì cứ sống mãi, sống cho đến bao giờ thành Phật rồi muốn đi đâu thì đi, chứ không có cái sự chết như ở đây. Cho nên không có cái sự cắt ngang sự tu hành. Chúng mình bây giờ đang tu, nhiều vị đang bình an, đang tu hành đứng đắn, nhưng mà nửa chừng lại chết. Chết rồi cái thân trung ấm lại lang thang, lại đầu thai, nếu mà nói ở cõi này lại đầu thai lại vào bụng má, vào bụng má hút bụng mẹ phải 9 tháng 10 ngày ở trong cái bào thai, rồi ra làm người thì ít nhất cũng phải 15 tuổi trở lên mới bắt đầu mới hiểu biết. Thế rồi lại tu trở lại dần dần, thực sự tu được phải từ 18, 19, 20 tuổi đó. Thế rồi tu là tu từ 2 đến, bởi vì còn nhỏ quá thì làm sao mà hiểu được giáo lý, cho nên phải 17, 18 lúc bây giờ cái trí óc nó mới khai mở, mình bị hệ thuộc vào cái da thịt xương mình, thế cho nên cái trí óc nó có khai thì mình mới đủ khả năng để hiểu được những các cái nghĩa lý về triết lý của Phật. Thế như thế là người phải 18, 19, thế lúc 20 tuổi bắt đầu tu, tu thật sự. Thì tu được ấy, thì đến độ 40, 60, đến 70 là nó lại già, nó lại chết. Cái cơ thể nó về già, nó lại chuyển đổi biết bao nhiêu thứ. Ấy là chưa nói trong, như thế là từ 20 tuổi đến 70 tuổi là được 50 năm. Thì đã mất 25 năm ngủ ban đêm rồi, còn lại có 25 năm. Trong 25 năm lại còn ăn, ăn uống ra vào tắm rửa bao nhiêu thì giờ đó. Thế rồi thì lại còn bệnh hoạn, lại còn khách khứa, còn bổn phận giao tiếp với người này người kia. Đã sinh ra làm thân người thì bổn phận đối với cha mẹ, anh em, họ hàng, bà con đó, bao nhiêu thứ. Như vậy cái thì giờ tu còn được là bao nhiêu, mà cứ như thế mỗi một đời, mỗi một đời, cái bao giờ thành công. Ấy là nói người đi thẳng còn rất còn như thế. Nhưng còn những một lời nói như cái chú Quân Đề đó, một lời nói sai là 500 đời làm thân chó rồi, lại còn đi lạc đi những các nơi nữa. Cho nên tu ở cõi Ta Bà nó khó quá. Thế còn sang bên cực lạc ấy thì Phật bảo đã sanh sang bên ấy thân bằng ánh sáng, cho nên không phải bằng cơm bằng gạo, cho nên không có cái chuyện chết, không có cái chuyện già, chuyện bệnh, chuyện chết, mà cũng không phải lo cơm ăn áo mặc, bởi vì thân bằng ánh sáng nó không đòi ăn. Nếu có ăn là chẳng qua ở trong kinh lâu lâu cũng nói đến cái chuyện ăn, thì cái chuyện ấy nó chẳng qua là theo với cái nghiệp, theo với cái tập khí quán mà nói thôi. Chứ các ngài thân bằng ánh sáng, không có phải đi làm để kiếm ăn, không phải vất vả gì, mà cũng không có cái chuyện già bệnh chết. Bốn cái đó ở bên ấy hoàn toàn không có. Vì vậy cho nên một đời cứ thế tu, tu cho đến khi thành Phật thì thôi. không có ngày giờ tháng năm gì cả. Cho nên khen Đức Di Đà là đệ nhất